Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng Giêng năm 2013. Chúng ta học tiếp vào bài kinh Đoạn Trừ Các Lậu Hoặc. Mình đã đi được tới 5 đoạn rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào đoạn thứ 6, đoạn trừ lậu hoặc bằng cái con đường trừ diệt. Dường như tuần rồi mình chưa học vô bài này, phải không? Và một cái đoạn thi kệ Nanamuli ngày tổng kết như thế này: đoạn trừ bằng trừ diệt. Những ý xấu khởi lên, liên hệ dục sân hại, thì kheo phải dứt liền. Đây là tóm tắt một cái đoạn dài trong kinh Trung Bộ mà ngài Nanamuli ngài tổng kết lại. Cái điều đầu, thưa đại chúng, là cái từ này các vị nên lưu ý: loại trừ và dập tắt, nó có cái hàm nghĩa như vậy. Thế nhưng mà trong cái phương pháp hành trì thì mình không có phải làm cái công việc bạo động đối với những cái ý niệm tự bên trong mình đã sinh khởi. Và cái điều này nó vô cùng quan trọng. Nếu mình không biết pháp hành trì thì thưa các vị, mình càng tu càng nổi sân si, càng bực bội, càng bất an, càng nóng nảy. Tâm thức mình nó có một cái đường quen nó chạy vậy. Nó luôn hướng ngoại, nó luôn rủi rong, nó luôn tìm mọi cách nó vượt thoát cái sự khống chế của các vị. Ví dụ như một ý niệm buồn, một ý niệm giận, một ý niệm tham đắm nó sinh khởi, mà các vị học phương pháp hành trì không cẩn trọng, các vị nghĩ rằng phải trừ diệt nó, và các vị ra sức rất là mạnh, tức là các vị bạo hành với nó, thì nó gây cái tình trạng chống phá lại tự thân mình. Nhẹ đó là đầu nặng, mắt mờ, nặng có thể xuất huyết, chảy máu mũi, căng thẳng thần kinh, tai biến mạch máu. Đó là tình trạng mà nếu chúng ta không khéo. Cho nên cái ý đầu tiên, thưa các vị, đừng bao giờ sử dụng những phương pháp bạo hành đối với chính mình. Và thiền tập trong quá khứ thì truyền thống thiền công án của thiền Đông Độ, họ sử dụng một phương pháp rất là bạo động. Và trong thiền sử thì ghi rằng những cái đột biến chứng ngộ của các vị thiền sư xảy ra. Nhưng mà cái pháp hành trì ấy, thưa các vị, nó đưa rất là nhiều người lạc vào những cái ngõ vô cùng nguy hiểm. Thế cho nên truyền thống thiền đốn ngộ, tức là thiền công án của Trung Hoa, nó không có hợp lắm với cái hoàn cảnh xã hội hiện tại. Ví dụ như đời sống chúng ta nó đã căng thẳng do áp lực của xã hội rất là mạnh. Thế rồi mình đi vô tu, mình lại dùng một cái loại áp lực bằng cái phương pháp đề khởi thoại đầu, đề khởi công án của thiền Trung Hoa. Và mình sử dụng một phương pháp nó vô cùng mạnh tay đối với dòng ý thức đang tuôn chảy của mình. Thế thì nó gây một cái sự phản ứng nó vô cùng là, nó vô cùng tác hại đến tự thân các vị. Cho nên cái từ này, cái từ trừ diệt này, chúng ta đừng có hiểu lầm là mình phải vận dụng một cái công phu rất là nặng, rất là mạnh để loại trừ những cái suy nghĩ vẩn vơ trong đây. Tất cả những cái suy nghĩ bên trong của các vị đều là các vị cả, chứ không phải ai khác cả. Thế rồi mình khởi một ý niệm này chống đối ý niệm kia, khởi ý niệm này dập tắt ý niệm kia, là mình tự phân mình ra làm hai, thành có kẻ thù và có người chém giết. Tức là nó có một bãi chiến trường từ bên trong tâm thức của các vị. Thế thì mình tạo cái sự xung đột rất là nặng, và do vậy cho nên nó phản ứng lại. Nhẹ thì cơ thể của các vị tật bệnh, nặng thì có thể làm cho hệ thần kinh của các vị bị suy thoái, chưa già mà trở thành người nhớ quên lẩm cẩm, trở thành người lẫn lộn. Cho nên nếu tu không khéo thì mình hư luôn một đời người, thưa các vị. Và chuyện này nó đã từng xảy ra với rất nhiều người tu. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng là đối với pháp thực tập của Đức Thế Tôn, không hề có một phương pháp bạo hành, không hề xử sự với chính mình như kẻ thù được. Rồi cái cụ thể hơn nữa, ví dụ như tâm thức các vị mà đã khởi ý niệm như tham muốn, như giận tức, như đắm nhiễm, như ái dục, đó là những cái dạng tâm hành nó có thể sinh khởi. Với người cư sĩ bình thường hay là với người tu gì thì những ý niệm đó nó rất là tự nhiên, nó sinh khởi thôi. Nếu những ý niệm tiêu cực phiền não đó mà nó sinh khởi, các vị vội vàng trấn ngự, vội vàng dập tắt, vội vàng sát phạt, thế thì các vị tạo cái xung lực rất là mạnh. Điều thứ nhất nó gây phản ứng nơi thân, điều thứ hai gây phản ứng nơi tâm. Như mình vừa nói, phản ứng nơi tâm là chi? Thưa các vị, tức là các vị chặn đầu này nó sẽ sinh ra đầu khác, chặn ở cửa trước nó sẽ đi vào bằng cửa sau. Mình loại trừ ý niệm này thì ý niệm nó bắt đầu nó dùng dãy mạnh hơn, nó phát triển nhiều hơn. Cho nên chúng ta đừng bao giờ vụng về là loại trừ hay dập tắt, hay là trấn ngự hay là sát phạt. Tóm lại, đừng bao giờ bạo hành đối với những tư tưởng, những ham muốn hoặc là những suy nghĩ khởi ra bên trong ta. Thế thì cái pháp môn chúng ta là làm cái chi để đoạn trừ? Nó vô cùng dễ dàng, là các vị chỉ cần nhận diện nó thôi là các vị trừ diệt. Đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái tham, đây là cái dục, đây là cái ái nhiễm, vân vân, nó có mặt. Mình không trốn chạy, mình cũng không loại trừ, mình cũng không trấn ngự, mình chỉ làm một điều là mời nó ngồi yên đó, mời sự có mặt của nó để mình nhận diện rõ mặt mày của nó. Chỉ nhìn nó thôi, đơn giản là nhận biết sự có mặt của nó, nhận biết đơn thuần thôi. Và không hề khởi ý niệm bên trong là phê phán nó là một loại tư tưởng xấu, tư tưởng ác, tư tưởng tham đắm dục nhiễm gì cả. Không gán nó vào một cái tên gì. Đơn giản là các vị chỉ cần nhìn nó thôi, nhận biết được sự có mặt của nó là đủ. Thế rồi chuyện gì phát sinh? Khi các vị nhìn thấy nó rồi thì tự nhiên là cái năng lượng quậy phá, sống còn, tác hại của nó sẽ dừng ngang đó, chứ không có tiếp tục được. Và nó bắt đầu nhỏ lại, bắt đầu bé lại, và bắt đầu biến mất, bắt đầu bốc khói bay đi, không còn bóng dáng chi nữa. Cho nên trừ diệt có nghĩa là các vị làm một việc nó vô cùng nhẹ nhàng, đơn giản là nhận biết nó, nhìn thấy nó thôi, gọi là trừ diệt. Và đây là con đường của các bậc thánh ngày xưa đã từng tu tập. Và thậm chí trong truyền thống thiền, tứ niệm xứ thì cũng đi vào bằng con đường này. Các thầy tỳ kheo trong quá khứ chỉ là mỗi việc đó là an trú ngay tâm nhận biết để tu thôi các vị. Ví dụ như hôm Chủ nhật chúng ta có trích một câu của Ngài Padilla là: trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái nhận biết chỉ là cái nhận biết. Thì anh không ở đời này, không ở đời sau và không ở hiện tại. Tức là ngang đây, ngay bây giờ và tức khắc anh đoạn đứt được con đường của sinh tử nối dài, anh liền chứng nghiệm được thánh quả. Trong cái trạng thái thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, nhận biết chỉ là nhận biết, đơn thuần đối với bên ngoài cũng như đối với bên trong. Thì đó là pháp môn hành trì để trừ diệt. Nhận biết đây là cái buồn, đơn giản thế thôi. Nhận biết đây là cái giận, nhận biết đây là cái tham, nhận biết đây là cái tâm ái nhiễm, dục lậu, vân vân. Tất cả dạng tâm hành nó có mặt, ta chỉ cần làm một việc đó là nhìn thấy nó là xong. Ngang nó không cần làm gì thêm cả. Đây là pháp hành trì vô cùng căn bản. Và không một bài kinh nào của Đức Thế Tôn dạy mà không lặp đi lặp lại về điều này, thưa các vị. Mình chỉ cần có một chút công phu thực tập thì có được kinh nghiệm là loại trừ phiền não rất dễ. Và có một chút công phu thiền tập như thế này thì các vị sẽ có niềm tin vững chắc với con đường chánh pháp của Đức Phật đã dạy. Chỉ sợ mình không tu, không thực tập thôi. Mình thấy sao phiền não nó sinh khởi bề bộn. Chứ còn nếu các vị có khả năng nhận diện được nó thì nó lập tức bốc khói bay đi. Thế rồi chúng ta đi vô để chia sẻ sâu sắc hơn. Điều thứ nhất là cái đường quen của ý. Nội dung của nó là những ý xấu nó sinh khởi. Nó liên hệ đến ba phần này nè: dục, sân và hại. Thì chúng ta phải tu tập để loại trừ. Và Đức Thế Tôn dùng một cái từ rất là hay. Ngài nói là những loại tâm hành liên hệ đến ba điều này, tức là dục, sân và hại này, nó như cái hạt thông vậy đó, nhỏ xíu thôi. Thế nhưng mà người ta không lường được là khi nó lên thành cây thông rồi thì nó trở thành đại thọ rườm rà che cả một vùng trời, không có loại cỏ nào khi chân nó mà sinh khởi được. Các vị hình dung cái trái thông của mình mà nó rớt xuống thì không còn một hạt. Tại vì trước khi nó rớt xuống là nó đã nở bung ra trên trời, hạt của nó bé bé thôi. Nó bay khắp nơi và lúc nó mới mọc thì nó mọc mảnh mai vô cùng. Năm xưa tôi ở Đà Lạt, thưa các vị, tôi cũng tưởng rằng những cái cây thông nó mới lên nó phải rất là kiêu hùng, nó mới có khả năng làm thành một rừng thông vậy, nhưng mà không. Lúc nó mới lên nó như cái tâm hương thôi, tranh phủ đầu nó hết, nó mảnh mai, nó bị bao nhiêu loại cỏ bình thường phủ lên đó. Thế rồi khi nó vươn đầu khỏi cỏ tranh thôi là nó bắt đầu nó lớn dần, nó lớn trên tán lá rồi nó lớn dưới gốc đó. Và khi nó lớn cao gấp hai lần mình đứng đó thì cỏ tranh dưới chân nó bắt đầu chết. Cái chất dầu của lá thông nó không có cho phép cây nào sống dưới chân nó. Và khi nó trở thành một cái cây cổ thụ rồi thì quanh một vùng không còn một cây cỏ nào sống được hết. Thì Thế Tôn ngày xưa dùng cái ví dụ đó để nói những cái này: dục, sân và hại. Một ý niệm về dục nó sinh khởi rất là nhỏ trong tâm thức các vị. Và nếu các vị hội nhập vào nó, các vị thấy nó là mình và cứ đi theo cái con đường sinh khởi và nó dẫn các vị đi, thế thì các vị đi không biết giới hạn đâu mà nói. Cái sự ham muốn nó không bao giờ dừng ở bất cứ nơi đâu cả. Ham muốn vật chất, ham muốn của cải, ham muốn bạc tiền, ham muốn về mọi thứ, thưa các vị. Nó là cái giếng không có đáy, đổ mấy không đầy. Có một câu chuyện cổ ngày xưa người ta kể về cái ví dụ này rất là hay. Có một anh ăn mày, anh bưng một cái bát về vô xin hoàng đế, nó xin ngài cho tôi xin một đấu tiền thôi, bạc vụn cũng được. Hoàng đế cười ngắt, nói ta là nhà hoàng đế, kho lẫm của ta tràn đầy, ta có thể cho ngươi gấp ngàn vạn lần, chứ không cần phải cái đấu nhỏ nhỏ như cái bình bát của mấy thầy đâu. Thôi được, để ta sai lính vào kho lấy cho ngươi một ít vàng. Thế rồi lính nó mang cái đấu nhỏ nó vô trong kho nó lấy. Thì cái điều kỳ lạ đó là bỏ vô bao nhiêu nó cũng không đầy cả, dường như nó không có đáy, bỏ vô là mất, bỏ vô là mất. Và đến nỗi kho của hoàng đế vơi phân nửa rồi nhưng mà vẫn không thấy cái gì còn lại trong cái đấu nhỏ vậy hết. Và hoàng đế mới vô cùng kinh ngạc hỏi: này, cái bí mật gì ở trong cái bát của nhà ngươi, trong cái đấu của nhà ngươi mà vàng của ta bao nhiêu bỏ vô không đầy? Tên ăn mày nó cười khì, nó thưa ngài, cái bát này không phải làm bằng vàng, bằng bạc, bằng pha lê, bằng cây, bằng gỗ gì cả, mà làm bằng cái sọ của một con người. Mà cái sở con người này là con người vô cùng tham lam trong lúc sinh thời, cho nên không bao giờ đầy đối với cái sở người này cả. Đó là một câu chuyện hay thưa các vị. Chứng tỏ là ý thức của ta thưa các vị, cái đầu của ta khi mà nó khởi tham rồi thì không có gì gọi là giới hạn của nó cả. Dục nó là một loại như thế. Và thưa các vị là người ta chết cháy trong cái lửa đam mê. Và ngày xưa cái chuyện này nó rất là nhiều cái ví dụ ở trong kinh văn. Nó đốt cháy tự thân ta, nó đốt cháy cuộc đời ta, nó đốt cháy luôn đời sống của chúng ta thưa các vị. Và trong đời này rất là nhiều người đã chứng kiến điều này thưa các vị. Có những người họ vô cùng giàu, của tiền của họ, họ có thể nuôi cả một tiểu bang Mỹ vẫn còn dư ăn. Thế nhưng mà họ không cảm thấy đủ bao giờ. Họ cứ lao tới, lao tới, lao tới. Và thế rồi, cái chuyện xảy ra đó là họ chết trong khi họ vẫn còn chưa thỏa mãn với những điều họ đang có. Tức là chết trong lúc họ đang làm bao nhiêu việc để kiếm ra tiền, nhưng mà thú thật không biết họ để dành tiền làm cái chi. Trong khi họ luôn bận rộn, luôn bất an, luôn lo âu, luôn bất hạnh. Mình hình dung là những người họ vô cùng tham như thế thì hạnh phúc không bao giờ có với họ. Họ không biết thưởng thức đời sống hạnh phúc của gia đình là chi cả. Nhìn chung quanh đều là sự nghi ngờ. Ai tới với họ nói thương một câu là họ nghi ngờ là tới vì tiền chứ không phải vì tình. Và thậm chí, thưa các vị, họ nghi ngờ cả người họ thương, nghi ngờ cả con cái trong nhà. Và với mắt họ, chỉ có việc tiền là tiền thôi. Thế thì cái lĩnh vực cạn đó là tham tiền thôi thì người ta đã bất hạnh rồi thưa các vị. Cho nên nó không có biên giới của lòng tham là như thế. Và Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ nó như một hạt mầm bé xíu thôi. Thế nhưng mà khi nó thành cây rồi thì nó tàn phá hết bao nhiêu hạt giống lành của chúng ta đã từng tạo, như cái thông kia. Khi nó trở thành đại thọ rồi thì cả một vùng không có cây gì có thể sống được cả. Một ý niệm dục ở trong tâm thức các vị nó sinh ra. Mà nếu chúng ta không có nhận diện, không có loại trừ, không có năng lực thực tập để hóa giải thì nó sẽ dẫn các vị không có chỗ dừng. Và nó đẩy các vị có khi cả một đời vẫn chưa thỏa mãn được sự thèm khát. Đó là chúng ta nói những ý xấu nó sinh khởi từ hạt mầm chút xíu thôi. Thế rồi con đường quen của nó là chi? Cái đường quen thứ nhất là nó luôn sinh khởi cái niệm tiêu cực. Niệm tiêu cực là chi? Buồn nè, giận nè, ghét nè, lo âu nè, bất an, bất hạnh. Dường như tất cả những cái loại ý niệm nào mà nó có tính cách tàn phá thì nó hướng về, nó sinh ra những điều đó rất là dễ. Còn những ý niệm nào hạnh phúc, an vui, vân vân, thưa các vị, dường như nó ít có ghé lại. Thậm chí nếu có một phút giây tình cờ nào các vị có được niềm vui, có được hạnh phúc, thì liền tức khắc phía sau nó nỗi lo liền đến, nỗi bất an, nỗi lo âu liền đến. Một cái ví dụ gần thế này, ví dụ trong đời sống gia đình của các vị cư sĩ bên ngoài, có một cái may mắn nào đó đến với các vị, có một niềm vui gì đến với các vị, cái điều đầu tiên các vị nói chừng như đây là chim bao chứ không phải là sự thật. Mình luôn hồ nghi những hạnh phúc đến với mình. Và hạnh phúc nó đến thì nó qua rất nhanh, nó qua rất vội. Còn buồn đau đến, khổ sở đến thì nó lại đến rất là thiệt, rất là chắc và nó ở rất lâu. Lạ là như thế. Cái điều này các vị nhìn lại trong quá khứ của mình đã từng trải thì các vị thấy điều này rất là rõ thôi. Nỗi khổ đến thì nó ở rất lâu và nó rất là thật. Và niềm vui đến thì nó đến rất là chóng vánh thôi. Nó qua cái vèo là biến mất. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thưa các vị, nếu mình nhớ về quá khứ thì mình luôn nhớ về nỗi buồn, nỗi bất an, nỗi bất hạnh, nỗi ưu tư, nỗi sầu khổ. Chứ còn hạnh phúc dường như mình nhớ nó cũng không có nhiều đâu. Nó nhạt nhòa trong tâm thức mình vô cùng. Mình chỉ nhớ những cái nỗi buồn, giận, bất an và nhiều. Ai gây khổ cho mình nhớ rất kỹ. Mà người ta mang hạnh phúc đến cho mình thì mình nhớ không bao lâu cả. Mình quên mất, quên mất. Và trong đời sống bình thường này, thưa các vị, niềm vui nó đến với mình thì nó chóng vánh đi đi qua. Mà nỗi khổ đến với mình thì nó ở lại rất lâu. Cho nên ý thức của chúng ta nó luôn sinh khởi những cái dạng tiêu cực là như vậy. Và trong Kinh Tâm Đại Quán, Đức Thế Tôn nói những cái câu rất là hay. Ý thức của các vị nó như ruồi, nó lựa cái chỗ nào ô uế nó ghé. Có nghĩa là nơi nào cái vùng tâm tối nhất, buồn đau nhất, khổ sở nhất thì nó luôn hướng về, nó luôn đến, nó luôn mời gọi, nó luôn bới lên. Ví dụ như trong quá khứ chúng ta đã từng bị những nỗi khổ. Mà đời người đâu phải chỉ thuần nỗi khổ, nó có những niềm vui đó chứ. Thế nhưng mà người nào đã từng gặp nỗi khổ rồi thì tâm thức họ nó luôn tìm về cái chỗ đó, nó bới lại. Nếu mình dùng con mắt tuệ quán mà nhìn thì thưa các vị, cái tâm thức của chúng ta mà nó trở về cái vùng kỷ niệm nhiều đau buồn nó mời lên. Không khéo, không biết pháp hành trì á, thì mỗi lần nó có mặt lên vùng tâm thức các vị là nó đồ lại một cái nét phiền não đậm hơn, đậm hơn. Và thường nó là như vậy. Mình mời nỗi khổ lên để mình triều mến nó, mình gặm nhấm nó, mình làm cho nó dày thêm lên. Và mỗi một lần nó khởi lên ý thức rồi nó rớt trở lại thì nó lại dày thêm lên, nó nặng thêm hơn. Nếu không khéo hành trì thì chúng ta làm một cái việc là bới cái tro tàn dĩ vãng lên để tự mình gặm nhấm nỗi buồn phiền của chính mình. Cho nên cái pháp hành trì, thưa các vị, mình hãy nhận diện một cách rất rõ là mời nó lên là một việc, nhưng mà đối diện với nó để làm cho nó bốc khói bay đi, đó là cái việc của pháp hành trì. Chứ không có nghĩa là mời nó lên để rồi nó gặm nhấm, để rồi nó gieo hạt mầm lại. Và chúng ta đang nói về cái điều này. Các vị để ý là ý thức của các vị nó luôn đi về cái hướng đó. Cái hướng nào tiêu cực, hướng nào buồn phiền, hướng nào bất an, hướng nào trầm lụy, khổ sở thì nó luôn bới lại, bới đi, bới về. Đó là điều thứ nhất. Ý thức mình nó quen như thế. Điều thứ hai, nó luôn rủi rong và xuôi ngược. Nó không có dừng lại. Mời nó dừng lại ngay bây giờ và ở đây. Mời nó thắp sáng bừng cái năng lực nhận biết. Ví dụ như chúng ta thực tập một pháp hành trì, đó là niệm thân hành thôi. Mình dùng cái năng lực nhận biết phủ trùm toàn thân mình, gọi là niệm thân hành. Và đây là một pháp môn. Nếu thực tập cho nghiêm túc á, thì chắc chắn một điều đó là các vị không có một phút giây nào hở, phút giây nào trống để cho lòng các vị nó vẫn vơ đi đâu cả. Và nó không có một cái quãng trống nào để cho những cái phiền não bất an từ trong đáy lòng của các vị trồi lên cả. Và nó cũng không có một phút giây nào trống trải, buồn chán. Nó không hề có. Thế nhưng mà mình an trú trong cái pháp hành trì niệm thân hành, thưa các vị, nhiều lắm là chừng vài giây đồng hồ là tâm thức mình nó lại rủi rong, nó lại ngược xuôi. Nó không có chịu quạt trở lại để nhận biết thân của mình. Khó là như vậy. Cái đường quen của nó là như vậy đó. Nó luôn rủi rong, nó luôn hướng ngoại, nó luôn chạy ngược, chạy xuôi. Và cái điều này, thưa các vị, nó vô cùng tự nhiên thôi. Nó tự nhiên, nó đổi mình thấy cái chuyện này nó bình thường. Do vì mắt các vị mở thì luôn hướng ra ngoài, tai các vị mở ra thì các vị luôn đón nhận âm thanh từ bên ngoài. Mũi các vị cũng luôn hướng ra ngoài để ngửi mùi hương. Tức là toàn bộ giác quan của các vị đều hướng ra ngoài chứ chưa có điều kiện để quạt vào bên trong. Và ngay một pháp hành trì của Thiền Tông tặng cho chúng ta đủ để cho chúng ta có niềm tin vững chắc về cái con đường chánh pháp để hành trì là phản quang tự kỷ. Tức là đem tất cả những ánh sáng hướng ra ngoài, nó quạt nó trở về bên trong, gọi là phản quang. Thay vì nhìn ra ngoài để phân biệt sắc màu, nhìn ra ngoài để tâm thức mình nó rủi rong, thì mình làm một việc là mắt vẫn nhìn ra ngoài, nhưng mà cái phần nhận biết đó các vị nhìn ở bên trong. Tôi vừa nhìn ra ngoài nhưng tôi cũng vừa đang để ý nhận biết toàn thân tôi. Được không? Thưa được. Rất dễ. Thì cái ngôn ngữ trong kinh văn gọi là niệm thân hành, hoặc là nhận biết thân hành. Và thưa các vị, chỉ cần an trú trong cái phần thực tập này thôi, thì các vị đã đoạn đứt được mọi thứ phiền não sinh khởi trong tâm thức của các vị. Chỉ cần an trú ngay niệm thân hành thôi, tức là vừa nhìn ra ngoài nhưng mà cái phần nhận biết các vị đang quạt lại, nhận biết toàn thân, thì các vị làm được một việc nó vô cùng sinh động, đó là làm cho từng tế bào trong nội thân của chúng ta nó thấm đẫm cái năng lực của chánh niệm nhận biết. Chưa có một phương pháp hành trì nào tuyệt vời như điều Đức Thế Tôn dạy. Mình cứ hướng tâm ra ngoài, bao nhiêu ý thức mình cứ phóng ra ngoài, cho nên mình bỏ cái căn nhà, tức là năm uẩn của mình, nó trống, nó vắng, nó lạnh, nó ốm yếu, nó tật bệnh, nó không có sinh động. Trong khi thưa các vị, từng tế bào của các vị nó được ý thức của các vị nuôi dưỡng nên nó sinh động. Dù rằng ta không cần vận dụng ý thức ta đi chỉ đạo, nhưng mà ngay từ có mặt giữa trần đời, toàn bộ hình hài này đã được mã hóa, tức là đã được thấm đẫm năng lực ý thức nó từ từng tế bào một, để nó sinh động, để nó tự điều chỉnh, để cái hệ miễn nhiễm của cơ thể các vị nó vận hành rất tốt. Thế nhưng mà rồi mình vụng ở chỗ là khi có mặt giữa trần đời, mình có để ý thức mình nó hướng ra ngoài, mình bỏ trống ngôi nhà năm uẩn của mình. Cho nên cái năng lực tự quản hệ thần kinh, thưa các vị, nó dần dần nó yếu đi, cho nên cơ thể của các vị tật bệnh nè. Cái khả năng đề kháng các vị càng ngày càng yếu nè, cho nên bệnh ung thư nè, tất cả loại tật bệnh lớn đều phát sinh là do vì chúng ta không có làm được một việc vô cùng giản dị, đó là mời năng lực nhận biết phủ sóng toàn thân, dùng năng lực chánh niệm để nuôi từng tế bào của mình nó khỏe mạnh. Và thưa đại chúng, thiền tập nó vô cùng lợi ích cho tự thân các vị, chứ nó không phải là cái chuyện xa vời chi cả. Chỉ cần một pháp hành trì, đó là niệm thân hành thôi, thì các vị đã làm cho thân các vị nó tràn đầy năng lực sinh động rồi. Và nếu mình nghe pháp để mình hành trì, thưa các vị, nắm bộ pháp hành đủ để làm cho đời mình tươi lên, sáng lên, u buồn phải rũ bỏ, phiền não phải bốc khói bay đi. Và cái điều này nó vô cùng dễ. Đâu phải mình ngồi thiền mình mới thiền tập, thưa các vị. Mình đi tới, mình đi lui, mình nói, mình nín, mình ăn, mình uống, vân vân. Lúc nào các vị cũng có khả năng làm được một điều này cả. Tức là quạt năng lượng nhận biết về phủ trùm toàn thân các vị. Và phương pháp thiền tập này bắt đầu thì các vị đã thấy cái niềm hưng phấn nó rộn rã, nó dâng lên trong đời sống của chúng ta rồi. Và khi thực tập điều này thì thưa các vị, 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh của người tu tự nhiên hoàn thiện. Lúc nào mà các vị không có năng lực nhận biết toàn thân đâu. Cho nên thưa các vị đóng cửa, các vị mở cửa, các vị bước đi, các vị nói, các vị nín, các vị nhìn, các vị ngắm, các vị cười. Không có một cái động thái nào của thân thoát được cái năng lực nhận biết của các vị cả. Còn không làm điều này, thưa các vị, tất cả việc làm chúng ta, dù chúng ta cố gắng nhẹ nhàng, chúng ta tươi cười, nhưng mà chỉ là những cái giả vờ thôi. Chứ còn thực sự nó không có cái phẩm chất từ bên trong đâu. Thiền tập được xây dựng từ bên trong của năng lực nhận biết, thế thì con người kia tỏa sáng năng lượng của sự thực tập. Tự nhiên nó là như thế. Chứ đừng có bắt chước ai cả. Anh hãy làm cho bên trong anh cái năng lực của định nó có mặt, năng lực của niệm nó có mặt. Thế thì anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh làm mọi việc đều tỏa sáng năng lực của định, của tuệ. Còn không như thế thì chúng ta chỉ là người bắt chước thôi, thưa các vị. Bắt chước người kia đi ra làm sao thì mình đi như vậy. Họ nói ra làm sao mình nói như vậy. Họ đưa tay làm sao mình bắt chước đưa tay vậy. Thầy ta làm sao ta làm y như vậy. Bắt chước thầy cho vui thôi. Thì không phải là người tập đâu. Chỉ là hình thức cho vui thôi. Và chỉ cần một pháp niệm thân hành thôi thì các vị đã cắt được cái con đường rủi rong ý thức ở đây. Và không có cái chuyện là tâm thức mình nó sinh khởi niệm tiêu cực bao giờ. Tất nhiên nó phải tắt. Điều thứ ba, ý thức của mình nó rất nhạy cái điều này nữa. Tức là nó vừa tiếp xúc thì liền khởi phân biệt, nhìn là liền phán đoán, liền suy nghĩ. Nhìn bất cứ ai, thưa các vị, là tâm thức mình nó vô cùng nhạy. Nhìn là trong đây nó có một tràng ngôn ngữ chữ nghĩa, phân biệt, phán đoán, phê bình. Này dở, này hay, này dễ thương, này khó thương, vân vân. Một tràng ngôn ngữ các vị liền có mặt thôi. Người đó lạ hay quen gì không biết, ta nhìn là liền thứ khác. Có một đống hồ sơ, có một chồng dày về ký ức của ta, về người kia liền tràn ra. Và mọi ghét thương, mọi phiền muộn liền phát sinh. Ý thức của mình nó nhạy vô cùng. Thế rồi nếu mình thực tập thì mình làm chi đối với cái tình trạng nó vô cùng bén nhạy của ý thức như thế? Nó vô cùng đơn giản, thưa các vị. Khi các vị nhìn mà trong đây nó khởi ra vô vàn tiếng nói nguyên thuyên, nó là phố chợ trong đây, nó phê bình người, nó phân tích người, nó lý sự về người, thì mình làm một việc vô cùng giản dị là mình nhận biết cái trạng thái đang phê bình, đang sao động, đang bất an thôi. Chứ cũng không cần dập tắt, không cần loại trừ, không cần nghiến răng để cho mi không được phép nói gì cả. Mình lui về mé sau, lui về mé sau, lui về mé sau. Khi nó khởi phân biệt, khởi thầm thì, khởi toan tính, khởi phê bình, phê phán vân vân, thì mình làm cái con người nhận biết nó, tức là hãy làm nhân chứng nhìn thấy nó đang thầm thì, đang phê bình, đang phân biệt. Đơn giản thế thôi. Có hai trạng thái nó sinh khởi. Một là khi mình nhìn thấy người ta, mình phê bình, mình phán đoán, mình suy luận, thì mình liền đồng nhất mình vào ý thức để phê bình, để phán đoán, để suy luận. Điều thứ hai là cái trạng thái phê bình, phán đoán, suy luận nó đang sinh khởi mà mình lui về mình là người đang thấy. Những dạng tâm hành, những dạng ý thức đó nó đang bồng bềnh, nó là cái đối tượng bị mình thấy. Thì các vị đang an trú trong thiền tập, dù rằng trạng thái tâm của các vị nó đang vô cùng sao động nhưng mà vẫn không mất chánh niệm, vẫn không có lạc vào phiền não bất an. Các vị vẫn là người đang trú trong cái chánh niệm hiện tiền, vẫn là người đang thực tập vô cùng tốt lành. Dù ý thức của các vị nó cứ bồng bềnh nhưng mà không có sao cả. Đó là điều thứ ba, ý thức của mình nó đi con đường quen như thế. Cái điều thứ tư, nó không chịu đựng được cái sự trống trải. Tâm thức của mình nó luôn tìm mọi cách để bận rộn. Không có việc chi nó cũng tìm ra việc để nó lo, để nó nghĩ suy, để nó bận biệu. chưa bao giờ nó bằng lòng với cái trạng thái tâm thức mà rỗng trống. Thưa các vị, dường như cái điều này xã hội nó cố tình làm cho chúng ta luôn phải bận rộn, luôn phải hướng tới, luôn phải lo âu. Và chúng ta đã học cái điều này từ bé, luôn phải suy nghĩ, luôn phải toan tính. Và thậm chí là đến lúc tuổi về hưu rồi, người ta cũng không có bằng lòng với đời sống là hưởng những ngày tháng còn lại của tuổi về hưu. Người ta cũng kiếm ra việc để bận rộn, để lo âu. Và chừng như nếu không bận rộn, không lo âu, không làm cái việc chi thì người ta chết. Người ta lăn ra người ta chết. Cho nên về hưu rồi thì cũng phải tạo ra một cái gì đó, phải thành lập một cái hội gì đó, hội đánh cầu, hội đá banh, hội đá gà gì đó, vân vân. Phải kiếm ra việc. Không có việc người ta chịu không nổi. Và cái điều này nó rất rõ ràng là do vì bên trong người ta không có chịu đựng nổi cái sự trống trải, cho nên người ta kiếm mọi cái bên ngoài để lấp đầy đời sống người ta thôi. Mình phải lăn xăng, mình phải chạy vại, mình phải làm việc nọ, làm việc kia. Và có làm mệt đường, rồi người ta mới thấy cần cái nhu yếu để an tĩnh, để tu tập. Rồi người ta than trời trách đất là tại sao tôi bận biểu quá, không có thì giờ để tu. Nhưng mà thưa các vị, do mình tạo ra thôi, chứ còn kỳ thực là người ta nếu biết cách thì ngay lúc bận rộn người ta vẫn bỏ xuống mọi thứ bận rộn được. Cái bận rộn bên ngoài không phải là cái điều quan trọng, mà bận rộn nơi tâm mới là quan trọng. Có những người bên ngoài không làm việc chi nhưng mà lòng họ luôn bận rộn. Họ luôn kiếm được việc để lo âu, kiếm được việc để buồn phiền. Và cái điều này nó vô cùng tự nhiên thôi, tại vì cái bản ngã của các vị nó rất là cần những thứ ấy. Cái điều nó cần niềm vui hạnh phúc thì ít, nhưng mà cái điều nó cần đó là nỗi bận rộn nó nhiều. Nó cần thứ hai vô cùng nhiều, đó là cái buồn phiền giận tức bất an của các vị nó cũng rất cần, để nó làm dày cái bản ngã, cái niềm tự hào của con người. Và chừng như người ta không có chấp nhận được cái bản ngã thật của người ta, tức là cái trạng thái rỗng trống, tịch lặng, an bình của tự tâm là cái thật nhất của các vị, người ta không có dám đối diện với nó. Người ta chỉ chấp nhận cái giả thôi, còn cái thiệt là chính mình thì người ta không dám chấp nhận. Do vậy, cho nên khi có cơ hội đối diện với cái trống, cái rỗng, cái không nơi tâm thức các vị, thì ta phải sợ, ta phải hoảng loạn, ta phải vội vàng tìm cái lo âu, phiền muộn, suy nghĩ, toan tính để đầu tư tâm thức mình vào đó, để thấy có việc để làm. Nói tóm lại, tâm thức ta nó rất cần vấn đề, chứ nó không phải là không vấn đề. Người nào mà không vấn đề gì trong đầu thì người đó rơi vào cái trạng thái rất là hoảng loạn, cho nên họ rất cần nhiều vấn đề để suy nghĩ, để bận tâm, để lo âu. Đó là bốn điều mà đường quen ý thức nó đang đi, nó đang vận hành trong cái vòng tròn như thế này, thì các vị không thể thoát được. Thế rồi cái con đường thực tập của chúng ta là làm thế nào đối với con đường quen này? Mình chia ra làm hai bước để thực tập. Bước thứ nhất, chuyển cái thói quen, chuyển tập khí. Tập khí là thói quen chứ không có chi lạ. Đầu tiên cái thói quen của chúng ta, đó là cái thói quen suy nghĩ về những điều vô cùng tiêu cực. Thì bây giờ mình chuyển cái tập khí, chuyển cái thói quen là suy nghĩ những điều tích cực. Ví dụ, thói quen của mình nhìn là khởi nghi ngờ, nhìn là phê phán. Và hai điều này nó dễ chuốc phiền não. Nhìn là cảm thấy thù hận. Và thưa các vị, mình chuyển cái thói quen là bây giờ hãy nhìn tất cả mọi người bằng cái niềm tri ân, bằng cái lòng thương mến, bằng cái tấm lòng vô cùng tin tưởng chứ không có khởi nghi ngờ bất cứ điều gì đối với ai cả. Và thử làm điều này, nếu có một ý niệm gì nó vừa sinh khởi trong trái tim mình về sự nghi ngờ người, phán đoán về người, nói xấu về người, thì mình thấy cái điều này nó vô cùng sai lầm. Cho nên hãy nghĩ tốt về người, hãy nghĩ đẹp về người, hãy khởi lòng thương yêu trân quý người. Và cái chuyện này nếu mà nó sinh trong tâm thức các vị thì đời sống các vị đã có được hạnh phúc rất lớn trong nhân thế rồi. Mình thử hình dung là mình cứ nhìn ba bên bốn phía, ai mình cũng nghi ngờ cả, ai mình cũng cảm thấy thù ghét cả. Thế thì mình vô cùng bất hạnh. Mình sống giữa cuộc đời này, bất hạnh đầu tiên là mình không thể làm bạn được với ai cả. Bất hạnh thứ hai là khi tâm anh suy nghĩ bất cứ điều gì thì cái điều đó nó đã nhuộm, nó đã chuốc độc đời sống, chuốc độc tự thân anh rồi. Anh nghĩ xấu về người ta chưa chắc gì người ta đã xấu, nhưng mà lòng anh đã xấu rồi. Anh thù người ta chưa làm cho người ta chết mà anh đã chết trước rồi. Anh giận người ta, anh chưa làm được gì cho ai nhưng mà bản thân anh đã làm cháy gan của anh, đã làm máu của anh nhiễm độc rồi. Thế thì thưa các vị, khi nghĩ xấu bất cứ điều gì về ai là tự mình chuốc độc cho mình, tự mình hại mình trước. Và khi mình nghĩ tốt về người, lành thiện về người, chân chất về người, thì cái điều đầu tiên là lòng các vị nó tràn đầy cái năng lượng thiện lành. Nó tỏa sáng được cả một vùng không gian yên bình. Người nào tâm họ luôn lành, thưa các vị, đời sống họ dù ai cố tình dìm họ vào khổ đau, họ không bao giờ khổ đau được. Tâm họ tràn đầy lành thiện, tràn đầy vị tha, thì thưa các vị, chư thiên còn theo hộ vệ họ nữa. Thế thì cái điều đầu tiên, cái trái tim của ta mà nó tràn đầy lành thiện do cái suy nghĩ tích cực thì nó đổi được hoàn cảnh sống của ta trước đã. Điều thứ hai, nó đổi từ bên trong tự tâm ta, nó đổi tới hình thức bên ngoài. Và cái điều này nó vô cùng hiển nhiên thôi. Và người nào tâm thức của nó luôn tràn đầy cái niệm tích cực, yêu thương, vị tha, thì thưa các vị, cuộc đời họ nó luôn mở rộng chứ nó không có đóng hẹp lại. Không có ai có thể hại được những con người tâm họ tràn đầy lành thiện vậy. Phước lành tự đến, may mắn tự đến. Cái chuyện nó tự nhiên vậy thôi. Dù họ không muốn nó cũng sẽ xảy ra thôi. Thế thì cái điều đầu tiên, mình thay cái tập khí của tâm thức mình lâu nay bằng những ý niệm nó vô cùng lành, vô cùng thiện, vô cùng tích cực. Và hãy hứa với lòng một điều là nếu phải suy nghĩ về người thì ta suy nghĩ tất cả những điều tốt lành về người, chứ không hề khởi ý niệm xấu xa về bất cứ ai cả. Khi có một ý niệm ác hại, tiêu cực vừa khởi ra thì các vị hãy nhận diện là mình đang phạm vào một cái giới là tự chuốc độc đời mình, tự hủy diệt đời mình. Hãy kinh sợ những ý niệm xấu vừa khởi ra trong tâm thức. Thì người đó, thưa các vị, tu tập ngay từ cái gốc của ý thức thì họ chuyển được tâm của họ, họ làm cho nghiệp thiện nó đầy từ bên trong họ đầy ra, và cái con đường nó rộng mở thênh thang đối với cái bước tiến tâm linh của họ. Mình còn chưa xây dựng được tâm của mình lành thiện thì đừng hòng phát triển được đời sống tu, thưa các vị. Đời sống tu nó được đặt trên cái nền tảng của lành thiện chứ không phải đặt trên cái nền tảng của ác hiểm. Tâm của mình mà nó tràn đầy tiêu cực, tràn đầy thị phi, tràn đầy ác hiểm thì không thể tiến bộ được trong đời sống tâm linh. Thế cho nên cái suy nghĩ tích cực nó vô cùng quan trọng. Đó là cái khả năng chuyển mà ta có thể làm cho mình trở thành thói quen. Thưa đại chúng, mọi việc nó đều là thói quen cả. Các vị làm một việc lâu dần thì việc đó nó trở thành tính cách của các vị. Tu chẳng qua là một thói quen. Luyện anh vào chùa 5 năm, anh bắt chước mấy thầy đi tới đi lui, bắt chước mấy thầy ăn, mấy thầy uống. Dần dần anh trở thành một vị thầy có phong cách chứ chẳng có chi mà khó cả, thưa các vị. Luyện anh vào thế giới của quý sư cô, rồi anh tập tành riết anh cũng điệu đàn giống như quý sư cô, chứ không có gì khó cả. Chuyện nó dễ òm thôi, đâu có gì khó. Thì tu cũng vậy, thưa các vị, làm thành phẩm chất giải thoát không có gì khó cả, chẳng qua là thói quen thôi, tập riết rồi nó quen thôi. Mình thực tập chánh niệm dần rồi nó quen, nó trở thành bản chất của con người mình thôi, chứ không có gì mà khó cả. Rồi từ cái điều đó, suy nghĩ lành thiện là một thói quen, rồi suy nghĩ ác cũng là một thói quen. Mình cứ suy nghĩ tất cả những điều rất là lành thì nó trở thành cái phẩm chất tâm thức của ta thôi, chứ không có gì khó cả, thưa các vị. Mỗi ngày mình vừa thức giấc, mình trù rủa nhân thế này một câu, thế thì chắc chắn là người đó sẽ chết rất sớm. Mỗi ngày thức giấc mà mình nói sao đời tôi bất hạnh quá, thế thì người đó bất hạnh thiệt. Mỗi một sáng thức giấc mà mình cảm thấy là lòng mình nó rạc rào niềm vui, ôi mình có được một ngày để mình sống, có được một ngày để mình tu, có một ngày để trải lòng vị tha, có một ngày để đọc một trang kinh, có một ngày để tỏ một thời thiền, lòng mình nó rộn rã niềm vui và tri ân cuộc đời, tri ân con người, thì thưa các vị, người đó chắc chắn là thành thánh hiện thời. Mỗi ngày vừa mở mắt là mình nguyền rủa, mình trách cứ, thế thì người đó tự dìm chết đời họ. Và mọi việc nó là thói quen thôi, thưa các vị. Đó là cái cách thứ nhất, mình tập chuyển thói quen của mình. Thế rồi điều thứ hai, mình đi vào pháp hành. Pháp hành trừ diệt. Có ba tầng để chúng ta đi vô pháp hành. Thứ nhất, trừ diệt bằng tác ý. Thưa các vị, là trong kinh có một cái từ gọi là như lý tác ý mà chúng ta đã từng học. Thế nào gọi là như lý tác ý? Thưa đại chúng, là chúng ta đi vô cái pháp hành trì trừ diệt này, mình chia ra làm ba tầng. Thứ nhất, đó là trừ diệt bằng tác ý. Thứ hai, chúng ta sẽ trừ diệt bằng quán chiếu. Và thứ ba, chúng ta sẽ trừ diệt bằng nhận biết. Ví dụ như ba cái loại phiền não này như dục, sân và hại, nó sinh khởi trong ta. Mình muốn loại trừ nó bằng cái phương pháp cạn nhất, đó là phương pháp tác ý. Thế thì mình làm sao? Thưa các vị, nó vô cùng đơn giản. Tác ý nghĩa là mình khởi ý thức của mình, phân tích đối tượng, nhận biết đối tượng, quán chiếu đối tượng, lý giải về cái trạng thái tâm hành sân và dục và hại đang có mặt trong mình. Và trong thiền tập thì cái tầng đầu của sơ thiền gọi là hữu tầm hữu tứ định, có tầm và tứ sơ thiền. Cái từ này nó rất là chuyên biệt, nhưng mà nó có hàm ý nghĩa thế này. Tức là cái bước đầu của con đường thực tập thì cho phép anh được nói thầm thì trong đây. Tức là được quyền gợi những cái câu nói để nương vào câu nói đó đi vào sự thiền tập gọi là hữu tầm hữu tứ định. Hay dùng cái từ gần là dùng thiền hướng dẫn. Tức là có một vị hướng dẫn cho các vị cái con đường thiền tập gọi là hữu tầm và tứ. Tức là có nói thì thầm để hướng dẫn tâm thức mình nó đi vào định. Dùng tâm thức của ta để hướng dẫn ý thức của ta nó đi vào định, gọi là cái tầng đầu của thiền định. Từ điều này, chúng ta liên hệ đến cái con đường trừ diệt những phiền não bằng tác ý. Đó là cho phép mình làm cái chi trong đây. cho phép mình phân tích những trạng thái tâm hành tiêu cực đang có trong tự thân mình. Ví dụ như cái niệm sân, tức là cái niệm thù hận, giận tức nó đang cuồn cuộn dâng lên, nó đang tàn phá mình. Và nó rất là mạnh, cho nên ta chưa thể dùng cái phương pháp cuối cùng, đó là nhìn nó để biết nó là trạng thái sân đang có trong ta. Thì chúng ta có quyền làm một cái bước rất căn bản ban đầu, đó là dùng tác ý để loại trừ nó. Tác ý bằng cách nào? Mình phân tích. Nó cái trạng thái giận này, trạng thái căm phẫn này, trạng thái tức tối này, nó có quyền sinh ra lúc mình đối diện với kẻ thù. Thế nhưng mà bây giờ thì kẻ thù đã đi mất từ xưa rồi. Bây giờ thì mình ngồi một mình một bóng trong căn nhà với chính mình, thì mắc mớ chi mà nổi cái cơn phiền não giận tức như vậy cho tội mình. Đó là tác ý thứ nhất. Mà nó chưa dịu nữa, thì mình tác ý lại một lần thứ hai ở cái tầng khác, đó là cái giận nó chưa làm chết ai, nhưng mà nó làm chết ta trước. Rõ ràng là nó đầu độc mình trước rồi, thế thì tội gì mà giận. Nếu anh thương anh cho đủ, nếu anh cảm thấy là đời sống này nó rất mong manh, nếu anh cảm thấy mạng sống này nó vô cùng quý, nếu anh không muốn bị tai biến, bị sự cố, thì anh hãy loại trừ cái giận. Bằng không á, thì anh có thể bị tai biến mạch máu, vỡ mạch máu chết do vì cái giận, gan nhiễm độc chết do vì cái giận. Và cái câu cuối cùng là giận là tự sát. Mới có gan sao mới giận vậy? Mấy ông thương chính đời sống hay sao? Thế thì thưa các vị, những cái tác ý thầm lặng bên trong, nó có khả năng nó loại trừ cái cơn giận như lửa, lửa cháy trong căn vị. Thì ta gọi cái tầng đầu tiên trừ diệt tất cả những cái loại dục, sân và hại này bằng cái con đường tác ý là như vậy. Khởi ý thức, phân tích, nói thầm thì. Và thưa các vị, ngôn ngữ nó là một loại nó vô cùng kỳ lạ. Người ta dùng ngôn ngữ chỉ đạo bên ngoài, rồi người ta dùng ngôn ngữ chỉ đạo tự thân. Mọi thứ nó đều đi ra từ ngôn ngữ cả. Và trong Thánh Kinh gọi là ngôi lời có trước đó, tức là lời nói có trước. Và kỳ thực là từ loài động vật cho tới loài người, thưa các vị, không ai tránh được cái dạng dùng ngôn ngữ để truyền đạt thông tin, dùng ngôn ngữ để trao đổi tình cảm, dùng ngôn ngữ để chỉ đạo người, để sai khiến người. Ngôn ngữ bên ngoài nó đã có năng lực vô cùng kỳ lạ, là nó có thể kích động lòng căm thù của người khác. Một mình Hitler thôi đứng lên hiệu triệu là cả hàng 10.000 dân Đức đứng lên ra chiến trường bỏ mạng không tiếc. Đó là một loại ngôn ngữ, nó có sức thôi miên kỳ lạ. Rồi ngôn ngữ của các vị trong quá khứ cũng từng có sức thôi miên như thế. Các vị nói có vài ba tiếng thôi mà người ta rụng tim. Thế thì ngôn ngữ nó là một loại nó vô cùng là có sức mạnh. Rồi ngôn ngữ bên trong cũng thế. Khi các vị nhìn ai mà các vị nó có thấy mặt không ưa được, thì các vị sẽ khởi tâm thức không ưa người ta ngay. Các vị nhìn người, các vị nói sao cái mặt này dễ thương lạ, dù họ không dễ thương gì đâu. Thế rồi các vị cảm thấy thương được thôi. Thế thì dùng ngôn ngữ phân tích lý giải để loại trừ dục và sân hận này, nó là cái chuyện rất tự nhiên thôi. Đó là tầng cạn nhất mà ta có thể làm để loại trừ phiền não trong ta, loại trừ bất an trong ta, loại trừ sầu khổ trong ta, loại trừ cái giận tức trong ta. Thế rồi cái tầng thứ hai quán chiếu có nghĩa là gì? Thưa các vị, cái tầng này nó tinh mịn hơn. Cái tầng đầu chúng ta dùng ngôn ngữ tác ý. Tầng thứ hai quán chiếu nghĩa là các vị chỉ cần nhận diện sự có mặt của nó, gọi tên nó mà không cần làm gì thêm cả. Đây là cái giận ư, đây là cái giận ư. Và trong truyền thống nguyên thủy thì họ dùng cái từ đó là niệm. Niệm cảm thọ, niệm cảm giác, niệm cảm xúc. Cách đây mấy hôm, Không biết quý sư cô còn nhớ Đồng Huệ. Đồng Huệ chỉ ghé chỉ thăm, chỉ qua bên Miến Điện chỉ tu, rồi chỉ về chỉ thăm, chỉ nói chuyện. Chỉ nói thưa thầy, cơ thể con nó đâu có phải là người khỏe mạnh bình thường đâu. Con đau cột sống, con đau lưng thì đủ thứ chuyện rồi, một hôm ngồi thiền mà cái chương trình thiền tập của những thiền đường Miến Điện á, ngồi một tiếng mà chân con chịu đâu có nổi, cho nó đau. Nó đau khủng khiếp vậy. Thế rồi con theo cái pháp hành trì của các vị thiền sư hướng dẫn là niệm cái đau thôi. Hãy nhìn vào cái đau, niệm đây là cái đau, đây là cái đau, rồi nhìn đó. Và cái điều kỳ lạ là dần dần rồi những cái khớp xương sống của con trong quá khứ nó đau một cách khủng khiếp. Dần dần con nhìn thấy cái đau nó lần lần nó giãn ra rồi dần dần nó biến mất. Rồi cuối cùng cái đau nó chấm dứt, nó chỉ còn những cái nhịp thôi. Cái nhịp điệu nó giống như là tiếng tích tắc của đồng hồ thôi. Và đây là cái kinh nghiệm rất thực mà cô Đồng Huệ cô về cô nói chuyện. Và thưa các vị, cái điều kỳ lạ là nếu chúng ta có được cái năng lực nhận diện, quán chiếu những cái đau trong nội thân, các vị hãy nhìn vào nó một cách chăm chú. Mình lý giải bằng cái con đường khoa học thì cái điều này nó vô cùng dễ hiểu thôi. Khi các vị để tâm của các vị vào cái vùng đau nào đó thì cái điều gì phát sinh? Khi cái sự chú ý của các vị đặt vào đó thì toàn bộ bạch huyết cầu của các vị nó tập trung lại nơi đó để nó cứu chữa cái vết thương, cái vết đau đó, rồi nó có khả năng nó làm dịu đi, làm lắng đi, nó trị liệu được cái vùng đau đó, chứ không có chi mà khó hiểu cả. An trú tâm ngay nơi chỗ đau thì chỗ đau hết. Và cái chuyện này thưa các vị, người xưa đã từng làm, đã từng thực tập như vậy. Các vị hình dung là cái cơ thể chúng ta, cơ thể vật lý chúng ta, nó có một cái khả năng kỳ diệu là nó tự cứu chữa lấy, tự trị liệu lấy một cái vết đứt tai của các vị, thì bạch huyết cầu nó lập tức đổ dồn về, nó tắt hết mọi cái nguồn chi viện khác, nó trở về ngay chỗ đó để nó cứu trị vết thương đó. Đó là cái tình trạng tự động, nó được mã hóa. Thế là trường hợp thứ hai là khi ta chú tâm vào cái vùng đau thì tất nhiên ý thức của ta tập trung về đó, thì mọi cái năng lực đổ về đó để cứu trị. Do vậy, thưa đại chúng, là trở lại cái vấn đề này, ý thức của chúng ta nó tập trung về một điểm. Ví dụ như khi có mặt cái buồn, khi có mặt cái giận, khi có mặt cái dục, cái sân, cái hại nơi tâm thức, các vị chỉ cần nhận diện nó, thấy nó thôi, thì điều xảy ra rất là tự nhiên là nó có khả năng chữa trị, giống như là thân ta chữa trị những vết thương thì tâm ta nó cũng chữa trị những vết thương trong nội tâm ta. Như vậy không có con đường khác. Và tầng thứ ba, thưa các vị, trừ diệt bằng nhận biết có nghĩa là chi? Cái tầng thứ hai quán chiếu nghĩa là các vị dùng cái năng lực nhìn để nhìn vào đối tượng đó là cái buồn, cái giận, cái sân, cái bất an, vân vân. Thế rồi cái tầng sau này thì các vị không phải nhìn đối tượng nữa, mà các vị dõi theo cái trạng thái đang nhìn, đang nhận biết. Các vị an trú ngay cái tâm chói sáng nhận biết thì chúng ta gọi là diệt trừ mọi phiền não bằng nhận biết. Hai tầng này nó hơi khó hiểu một chút, mình dùng cái ví dụ này nó dễ hiểu. Ví dụ như tầng quán chiếu có nghĩa là các vị nhìn vào đối tượng. Tầng thứ ba đi vào chiều sâu là các vị không nhìn đối tượng nữa, mà các vị chú ý đến cái chủ thể biết. Tầng thứ hai thì ta chú ý tới cái bị biết. Nhưng mà tầng này thì ta không có chú ý tới cái bị biết, mà chú ý đến tự thân của cái biết. Chắc đủ dễ hiểu, phải không? Cái nhận biết của các vị nó chiếu tới đâu thì nơi đó có ánh sáng của năng lượng chánh niệm. Nó soi tới đâu thì nó có khả năng trị liệu được nơi đó. Soi vào thân của các vị thì nó trị liệu được những cái vết thương. soi vào tâm của các vị thì nó trị liệu được những cái ưu uất, những cái ký ức đau buồn, các vị chỉ nhìn là trị liệu được. Thế nhưng mà ở tầng thâm sâu thì các vị không cần soi vào đối tượng đó là những ký ức đau buồn, những nỗi khó khăn, những cái buồn cái giận gì cả, mà các vị quạt lui nó về, các vị an trú trong trạng thái nhận biết, thì gọi là cái tầng thâm sâu nhất để ta trị liệu mọi thứ phiền não trong ta, mọi thứ khổ đau trong ta, mọi thứ bất an trong ta. An trú được trong cái tầng này thì gọi là an trú ngay nơi tâm Phật bất động, an trú ngay thể như như, an trú ngay tự thể niết bàn của chính tự tâm ta. Và vô cùng giản dị. Thưa các vị, cái trạng thái này là cái có sẵn nơi các vị, chứ không phải là cái cần phải làm gì thêm cả. Trạng thái nhận biết tỏ sáng hiện tiền các vị đang sử dụng, chứ không phải là cái gì phải tìm cầu, phải mày mò, tập tành gì mới có cả. Không. Nó là cái rất là hiển hiện. Bây giờ ở đây các vị đang sử dụng. Các vị không có chạy nơi nào để trốn cái trạng thái này được cả. Trạng thái nhận biết mà không có một lời thì thầm, thì thưa các vị, nó là trạng thái tịch diệt của Niết Bàn, chứ không có chi khó hiểu cả. Và thử nghiệm điều này nó cũng rất là dễ. Tôi ví dụ, cái trạng thái nhận biết mà không có lời thì thầm thì các vị có thể chiêm nghiệm nó rất là dễ dàng, nó có mặt liền trong lúc các vị nhìn. Ví dụ như các vị nhắm mắt lại, rồi các vị mở mắt ra thì cái phút giây đầu tiên các vị nhìn thấy mọi người, các vị đâu có cần suy nghĩ chi đâu. Đâu có cần định danh ai đâu, đâu có cần gọi tên ai đâu. Cái nhìn nó sáng bừng, mọi vật nó hiện tiền trước mắt các vị rất là rõ ràng. Thì trong cái phút giây đầu không có thì thầm, không có huyên thuyên, không có nói năng gì trong đây. Đó là cái trạng thái nhận biết mà không có lời thì thầm. Thì nó đâu có phiền não, đâu có khổ đau, đâu có lo âu, đâu có giận tức, đâu có sân si, đâu có thù ghét, không. Tất cả những trạng thái tiêu cực nó xảy ra như là buồn, như là giận, như là ghét, như là thương, như là lo lắng, như là bất an, nó chỉ xảy ra sau đó chừng 15 giây thôi. Tức là khi các vị nhìn rồi các vị mới bắt đầu nói thầm thì đây là người thương, đây là người ghét, đây là người nam, đây là người nữ, đây là sư cô, đây là ông thầy, vân vân. Tức là khả năng thầm thì phân tích nó đi vô thì mọi phiền não bắt đầu có mặt, mọi suy nghĩ nó bắt đầu tràn lên. Các vị nhắm mắt rồi, các vị mở bừng ra, trong phút giây đầu tiên thấy thì không có bóng dáng của ý thức thầm thì chi cả. Chỉ đơn thuần là trạng thái nhận biết chói sáng mà thôi. Trạng thái nhận biết chói sáng này chính là tâm Phật bất động. Chính là trạng thái nhận biết không một lời thầm thì. Nó là cái dạng tâm thức luôn có mặt mà các vị đang sử dụng. Và an trú được trong trạng thái này thì thưa các vị, người đó đoạn đứt được phiền não, chứng nghiệm được Niết Bàn. Và không có gì khó khăn đối với công việc tu cả, thưa các vị. Chẳng qua là người ta tập tành dần rồi người ta sống được với điều này thôi. Và nếu người ta không muốn sống như vậy, người ta muốn luyện đời sống họ để suy nghĩ, để buồn, để giận, thì không có trời nào giúp cho ai được cả. Không có thầy nào giỏi để giúp cho ai được cả. Tự ta phải làm điều này thôi. Thưa đại chúng, là nếu các vị thương đời sống các vị thì các vị học hỏi chánh pháp của Như Lai rồi hành trì thôi. Chứ không có một ai trên đời này giỏi giúp ta được con đường này. Cuộc đời anh tự quyết định lấy, anh là thượng đế của chính anh. Gần nhất anh là hoàng đế của chính đời mình. Anh có quyền ra lệnh cho mình yên bình hạnh phúc, hoặc anh có quyền nhận chìm đời anh trong buồn khổ bất an. Không ai cứu anh được bằng chính tự thân anh cả. Và cái năng lực giác ngộ là cái tự hữu của các vị. Các vị đang sở hữu nó, các vị có chịu dùng nó hay không mà thôi. Thưa đại chúng là thôi dừng ở đây, nói quanh quanh thì cũng chừng đó việc.